Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Banker to the Poor Micro Lending and the Battle Against World Poverty là hồi ký kết hợp lập luận về phát triển của Mohamed Yunus, nhà sáng lập ngân hàng Grameen tại Bangladesh, với sự cộng tác chấp bút của Alan Jolis. Xuất bản năm 1999, sách kể lại quá trình Yunus chuyển từ một giáo sư kinh tế sang người thử nghiệm một cách cho vay hoàn toàn trái với thông lệ ngân hàng. Điểm khởi đầu là sự nghèo đói khắc nghiệt tại các làng gần Đại học Chittagong, nơi nhiều người làm nghề thủ công, phải vay tiền từ trung gian và chỉ giữ lại khoản lời cực nhỏ. Từ khoản tiền 27 đô la cho 42 người vay năm 1976, Yunus phát triển mô hình tín dụng vi mô không cần thế chấp. Cuốn sách không chỉ thuật lại sự ra đời của Grameen Bank, mà còn đặt câu hỏi về cách kinh tế học viện trợ và hệ thống tài chính đã nhìn người nghèo. Mục đích cốt lõi của Yunus là chứng minh rằng người nghèo không thiếu năng lực, họ thiếu quyền tiếp cận công cụ tài chính công bằng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ khoản vay 27 đô la đến một phản biện thực tế về cách ngân hàng đối xử với người nghèo. Luận điểm mạnh nhất của cuốn sách bắt đầu bằng một quan sát rất cụ thể, không phải một mô hình kinh tế trừu tượng. Yunus gặp những người làm đồ tre ở làng Jopra, những người phải vay một khoản rất nhỏ để mua nguyên liệu, rồi bị buộc bán sản phẩm lại cho chính người cho vay. Họ có lao động, có kỹ năng và có đầu ra, nhưng cấu trúc tín dụng khiến phần lợi nhuận còn lại gần như không đáng kể. Khoản 27 đô la Yunus cho 42 người vay vì thế có ý nghĩa lớn hơn giá trị tiền mặt của nó. Nó thử nghiệm giả thuyết rằng một lượng vốn rất nhỏ, nếu được cấp với điều kiện công bằng, có thể cắt đứt sự lệ thuộc vào người cho vay nặng lãi. Yunus dùng trải nghiệm này để chỉ ra nghịch lý của ngân hàng truyền thống. Người nghèo thường bị xem là quá rủi ro vì không có tài sản thế chấp, lịch sử tín dụng hay giấy tờ theo chuẩn chính thức. Theo ông, đây không phải đánh giá trung lập về rủi ro, mà là thiết kế thể chế loại trừ những người cần tín dụng nhất. Grameen đảo chiều câu hỏi, thay vì hỏi người nghèo có tài sản gì để bảo đảm, ngân hàng xem họ có hoạt động tạo thu nhập nào và có khả năng duy trì cam kết hay không. Sách do đó biến tín dụng từ một đặc quyền của người đã có tài sản thành một điều kiện để người chưa có tài sản tạo dựng sinh kế. Tuy vậy, Yunus không mô tả tiền vay như phép màu. Giá trị của nó nằm ở việc giải phóng một hoạt động kinh tế đang bị bóp nghẹt, chứ không thay thế việc làm, hạ tầng hay chính sách công. Thứ hai, cho vay không thế chấp, nhưng không cho vay thiếu cơ chế trách nhiệm tập thể. Một đóng góp quan trọng của Banker to the Poor là giải thích vì sao cho vay không cần tài sản thế chấp, không đồng nghĩa với cho vay tùy tiện. Grameen xây dựng quan hệ tín dụng thông qua các nhóm nhỏ, thường gồm những người có hoàn cảnh gần nhau. Các thành viên không chỉ đứng cạnh nhau khi nhận khoản vay, mà còn tạo ra sự giám sát, hỗ trợ và áp lực xã hội vừa phải để việc hoàn trả trở thành cam kết có ý nghĩa. Cơ chế này thay cho loại bảo đảm vật chất mà ngân hàng thông thường đòi hỏi. Điểm đáng chú ý là Yunus không lý tưởng hóa cộng đồng. Nhờ vậy, ngân hàng có thể thu thập thông tin gần với đời sống thực tế hơn một hồ sơ tài sản. Việc trả từng khoản nhỏ cũng phù hợp hơn với dòng tiền thất thường của hoạt động buôn bán và sản xuất quy mô hộ gia đình. Mô hình này thách thức giả định rằng người nghèo mặc định không đáng tin. Tỷ lệ hoàn trả cao mà Grameen ghi nhận được Yunus dùng để phản bác định kiến đó. Nhưng ý nghĩa phân tích của sách không phải là mọi nơi đều có thể sao chép nguyên si nhóm liên đới. Thành công phụ thuộc vào việc tổ chức hiện diện sát cộng đồng, kỷ luật vận hành và các khoản vay phù hợp với năng lực tạo thu nhập. Bài học rộng hơn là thể chế tài chính phải được thiết kế theo điều kiện của khách hàng, thay vì buộc khách hàng nghèo đáp ứng tiêu chuẩn vốn dành cho người giàu. Thứ ba, phụ nữ nghèo là trung tâm của chiến lược phát triển, không phải nhóm thụ hưởng phụ. Grameen Bank tập trung phần lớn khoản vay vào phụ nữ. Và Yunus trình bày lựa chọn này như một quyết định phát triển có chủ đích. Trong bối cảnh Bangladesh mà sách mô tả, phụ nữ nghèo thường ít có tài sản, ít tiếng nói trong quyết định kinh tế và khó tiếp cận các tổ chức chính thức hơn nam giới. Nếu ngân hàng chỉ phục vụ những người đã dễ tiếp cận vốn, nó sẽ tái tạo bất bình đẳng ngay trong một chương trình chống nghèo đói. Vì thế, hướng tín dụng đến phụ nữ là cách đưa nguồn lực vào phần dân số thường bị bỏ qua. Lập luận của Yunus cũng mang tính thực dụng. Ông cho rằng, thu nhập do phụ nữ kiểm soát thường gắn chặt với các ưu tiên của hộ gia đình như thực phẩm, nhà ở, giáo dục và sức khỏe của con cái. Khoản vay nhỏ có thể tạo ra vị thế thương lượng mới trong gia đình, bởi người phụ nữ không còn hoàn toàn phụ thuộc vào thu nhập hoặc sự cho phép của người khác. Tuy nhiên, cuốn sách không coi đây là một quá trình tự động. Việc phụ nữ đi họp, ký tên, quản lý tiền và giao tiếp với tổ chức tài chính đều có thể va chạm với những chuẩn mực xã hội lâu đời. Điểm khác biệt của Yunus là ông xem phụ nữ vừa là khách hàng có năng lực, vừa là tác nhân kinh tế có quyền sở hữu. Người vay không bị đặt vào vai trò nhận cứu trợ thụ động. Họ tham gia một ngân hàng mà người vay nắm phần lớn quyền sở hữu. Sự kết hợp giữa vốn, trách nhiệm và tiếng nói này khiến thông điệp về trao quyền trong sách cụ thể hơn một khẩu hiệu về bình đẳng giới. Thứ tư, phân loại nghèo đói để tránh việc người nghèo nhất bị gạt khỏi chương trình hỗ trợ. Yunus phê phán cách nói về nghèo đói như một khối đồng nhất. Trong sách, ông sử dụng các nhóm P1, P2 và P3 để phân biệt, từ nhóm 20% nghèo nhất đến các nhóm bao quát rộng hơn ở đáy phân bố thu nhập. Mục đích không phải là tạo thêm thuật ngữ kỹ thuật, mà là chỉ ra một lỗi thực thi phổ biến. Khi một chương trình chỉ nhắm tới người nghèo, những người có điều kiện nhỉnh hơn, hiểu thủ tục hơn hoặc có quan hệ tốt hơn thường dễ nhận hỗ trợ hơn. Nhóm nghèo cùng cực, thiếu tài sản, thiếu thời gian và bị cô lập xã hội lại tiếp tục đứng ngoài. Từ nhận thức đó, Grameen cố gắng thiết kế sản phẩm cho những người mà ngân hàng thương mại và nhiều dự án phát triển coi là không thể phục vụ. Điều này đòi hỏi phải đến tận làng, tìm hiểu hoạt động sinh kế và giảm các rào cản hành chính. Với Yunus, dữ liệu và phân loại chỉ hữu ích khi chúng thay đổi cách phân bổ nguồn lực. Nếu chỉ đo lường nghèo đói mà không sửa cách tiếp cận khách hàng, chúng có thể che giấu sự loại trừ sau những báo cáo đẹp. Chủ đề này cũng làm rõ giới hạn của các giải pháp đồng loạt. Một khoản vay phù hợp với người đã có nghề, có thể không phù hợp với người thiếu ăn, thiếu chỗ ở hoặc không có khả năng tạo thu nhập ngay. Sách nghiêng về tín dụng vi mô, nhưng đồng thời cho thấy chính sách chống nghèo cần nhận diện mức độ dễ tổn thương thay vì coi mọi hộ nghèo có cùng nhu cầu. Đây là lý do Grameen được trình bày như một thiết kế thể chế sát thực địa, chứ không chỉ là một ý tưởng đạo đức. Cuối cùng, phê phán từ thiện và viện trợ quan liêu. Để đề xuất quyền tiếp cận tín dụng như một quyền cơ bản, Banker to the Poor có giọng điệu tranh luận rõ rệt với từ thiện truyền thống và các bộ máy viện trợ lớn. Yunus không phủ nhận rằng cứu trợ khẩn cấp có thể cần thiết trong khủng hoảng. Điều ông phản đối là khi từ thiện trở thành phản ứng mặc định với nghèo đói. Người nhận dễ bị xem là đối tượng phụ thuộc, còn nguyên nhân khiến họ không thể tự tạo thu nhập thì không được xử lý. Theo Yunus, một hệ thống tốt không đơn thuần phân phát hàng hóa mà phải tạo sân chơi công bằng để người nghèo có cơ hội hành động. Ông cũng kể về những va chạm với quy tắc cứng nhắc của ngân hàng, chính phủ và các tổ chức quốc tế. Phê phán của ông tập trung vào khoảng cách giữa người ra quyết định với đời sống của người vay. Các chương trình có thể được xây dựng bằng ngôn ngữ chuyên môn, ngân sách lớn và thủ tục đầy đủ, nhưng vẫn thất bại nếu không hiểu nhịp thu nhập, rủi ro và nhu cầu thực tế tại làng. Vì vậy, Yunus đặt việc lắng nghe người nghèo lên trên việc áp dụng máy móc các công thức kinh tế học. Điểm cần đọc thận trọng là cuốn sách viết từ góc nhìn của người sáng lập, nên nó nhấn mạnh thành tựu và tính thuyết phục của Grameen. Các tranh luận sau này về tác động dài hạn, nợ quá mức và khả năng nhân rộng của vi tài chính cần được xem xét bổ sung. Dù vậy, đóng góp bền vững của sách là buộc người đọc hỏi ai được hệ thống tài chính phục vụ và liệu tín dụng có thể được tổ chức như một công cụ của phẩm giá, quyền lựa chọn và trách nhiệm thay vì đặc quyền. Kết luận, cuốn sách phù hợp với người học kinh tế phát triển, tài chính, chính sách công, công tác xã hội và khởi nghiệp xã hội. Nó cũng hữu ích cho độc giả phổ thông, muốn hiểu vì sao một khoản vốn rất nhỏ có thể có tác động lớn trong đời sống của hộ nghèo, nhưng không muốn chỉ đọc một bản tóm tắt lý thuyết khô khan. Lợi ích thực tế của sách nằm ở cách Yunus buộc người đọc nhìn lại thiết kế dịch vụ, muốn phục vụ một nhóm bị loại trừ. Tổ chức phải thay đổi quy tắc, quy trình, cách thu thập thông tin và định nghĩa về rủi ro, thay vì đổ trách nhiệm thích nghi hoàn toàn cho khách hàng. Về mặt trí tuệ, Banker to the Poor giúp phân biệt giữa cứu trợ trước mắt và trao quyền kinh tế lâu dài. Sách không cung cấp một công thức đơn giản để xóa nghèo, cũng không nên được đọc như bằng chứng rằng tín dụng vi mô tự nó giải quyết mọi thiếu hụt về y tế, giáo dục, đất đai hay việc làm. Giá trị của nó là nêu lên một sự đảo chiều quan trọng. Người nghèo là những chủ thể kinh tế có năng lực, không chỉ là người nhận hỗ trợ. So với nhiều sách cùng chủ đề, tác phẩm nổi bật vì đây vừa là hồi ký của người trực tiếp tạo lập Grameen Bank, vừa là hồ sơ về những quyết định vận hành cụ thể phía sau một ý tưởng phát triển. Yunus kể cả thử nghiệm ban đầu, trở ngại thể chế lẫn triết lý về quyền tiếp cận tín dụng. Sự kết hợp giữa câu chuyện tại Bangladesh và lập luận rộng về hệ thống tài chính tạo cho cuốn sách sức nặng riêng, đồng thời khiến nó là điểm khởi đầu tốt để tiếp tục tìm hiểu các tranh luận phức tạp hơn về vi tài chính. Nếu bạn muốn ủng hộ Muhammad Yunus bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!